Chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là tiến sĩ Alex Thái Võ, nhà nghiên cứu lịch sử Đại học Texas Tech từ Texas, Hoa Kỳ, người sẽ chia sẻ với chúng ta về dự án và công việc của ông có liên quan lịch sử của Việt Nam trong cái dịp đánh dấu 49 năm ngày 30 tháng 4.
Xin mến chào anh Quốc Phương cùng quý vị khán thính giả của đài Voice of America.
Vâng, tiến sĩ có thể vui lòng chia sẻ công việc dự án hiện nay mà tiến sĩ đang làm đấy. Có gì đặc biệt hay không ạ? Nhất là vào cái thời điểm đánh dấu 49 năm biến cố 30 tháng 4 1975 ạ.
Vâng, thưa anh, thì cái công việc thường ngày của Thái, cái công việc mà nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu những cái tư liệu lịch sử của Thái thì nó đều hướng về những cái vấn đề mang cái tính cách liên quan tới lịch sử của cuộc chiến Việt Nam và cái hậu cuộc chiến Việt Nam. Có nghĩa là chúng ta cũng đã biết là năm nay không xa lắm, gần một tháng thì sẽ là kỷ niệm của cái lần thứ 49 năm sau khi cái cuộc chiến Việt Nam nó chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và năm sau thì nó cũng là cái sự kiện của cái 50 năm. Thì với những cái sự kiện đó thì trong những cái nỗ lực của Thái và trung tâm của Thái hiện tại đang công tác và làm việc là cái trung tâm lưu trữ, trung tâm Việt Nam và lưu trữ tại trường Đại học Texas Tech University, nơi mà có trên 30 triệu trang tư liệu liên quan về Việt Nam, đặc biệt là về cuộc chiến Việt Nam. Thì trong cái số tư liệu đó thì nó có khoảng chừng 3 triệu trang tư liệu được lấy từ trên thân thể của các chiến binh cộng sản trong cái thời chiến, thưa anh. Thì trong cái công việc của hiện tại của Thái đó là Thái đang nghiên cứu của cái số tư liệu 3 triệu trang tư liệu này để gặt hái lại những cái thông tin cần thiết để giúp cho chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như chính phủ Việt Nam trong cái nỗ lực để tìm hài cốt của những cái người lính Bắc Việt mà hy sinh ở trên chiến trường khi họ tham gia vào cái cuộc chiến trước năm 1975. Thưa anh, và ngoài ra thì trong cái số tư liệu này đó thì Thái cũng đang nghiên cứu để phân loại những cái số thư từ, những cái số gọi là nhật ký của những cái vị lính này, như điển hình như là nhật ký Đặng Thùy Trâm hay những cái lá thư của Đặng Thùy Trâm gửi về cho mẹ hay gia đình gửi cho Đặng Thùy Trâm, hay là những cái lá thư của những cái người lính gửi về cho cha, cho mẹ, cho vợ khi họ viết nhưng họ chưa có kịp gửi về cho cha, cho mẹ thì họ lại bị tử vong ở trên chiến trường. Thì vì những cái lý do đó cho nên trung tâm của chúng tôi đang có những cái nỗ lực là phân loại những cái số tư liệu đó, và vào tháng 6 này trung tâm của Thái cùng với giám đốc và cùng với hiệu trưởng của trường đại học của Thái sẽ có một chuyến đi thăm Việt Nam, về Việt Nam để trao lại một số thư từ và một số nhật ký về lại với những cái gia đình người Việt Nam để họ xem những cái dấu tích cuối cùng mà người cha, người chồng họ muốn gửi về cho họ mà chưa có kịp gửi, đã mất ở trên chiến trường trong vòng 50-60 năm nay. Thái đưa một cái điển hình là năm ngoái chương trình của Thái cũng về Việt Nam và trao cho hai chị năm nay cũng trên 50 tuổi rồi những cái bức thư mà khi đó người cha viết gửi về cho người vợ của mình. Trong cái bức thư đó, người cha, người chồng đó hỏi người vợ là: em à, đã 5 năm rồi anh chưa có dịp về, bố mẹ như thế nào, em như thế nào, con lớn của mình đó bây giờ nó còn nhớ tên của ba nó là ai hay không, đứa nhỏ đó nó không biết ba nó tên gì hay không. Thưa anh Quốc Phương và thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái kỷ niệm 30 tháng 4 thì ngoài cái việc là chúng ta nói tới ai thắng ai thua và những cái hậu quả của nó thì chúng ta phải nhìn nhận ra cái tính nhân bản trong cuộc chiến, của những cái sự hy sinh, những cái sự mất mát ở trong cuộc chiến mà cho đến bây giờ đã 49 năm, 50 năm nó vẫn còn những cái sự mất mát đó. Vì sao? Vì những cái người lính đó dù là thuộc bên nào của cuộc chiến thì họ vẫn đã hy sinh ở trên chiến trường. Và bây giờ thì kể cả những lời cuối cùng họ viết về cho gia đình vẫn còn chưa tới tay gia đình họ. Thưa anh, thì đó là một trong những cái nỗ lực mà trung tâm của Thái đang làm để nhân những cái dịp mà kỷ niệm 49 năm hay 50 năm, thì vào tháng 6 này Trung tâm của Thái sẽ có một chuyến đi sang Việt Nam để trao lại trận tay cho các gia đình những bức thư này, những cái nhật ký này, để mang lại những cái sự an ủi cần thiết cho những cái gia đình mà có nhiều cái mất mát cho đến nay, thưa anh.
Và nếu như cái chuyến đi đó đấy nó diễn ra theo đúng kế hoạch ạ, thì cái sự phối hợp hợp tác từ bên phía ở Việt Nam đấy thì nó sẽ là những cơ quan, tổ chức, hội đoàn hay là cá nhân nào ạ?
Vâng, thì cũng giống như năm ngoái đó, thì chúng tôi cũng đã hợp tác với những đại diện của những cái tổ chức như là Tuổi Trẻ Mãi Mãi, Tuổi Trẻ Tuổi 20 và Viện Bảo tàng Phụ Nữ ở Hà Nội để tổ chức những cái buổi mà chúng tôi kết nối với những cái tổ chức ở bên Việt Nam để họ cố gắng tìm những cái gia đình mà có liên quan tới những cái bức thư hay là những cái nhật ký đó. Rồi chúng tôi cùng với những cái tổ chức này hợp tác để mua vé máy bay hay là mua vé xe buýt hay xe lửa để giúp những cái người đó họ có thể đến Hà Nội để chúng tôi gặp mặt trực tiếp và trao đổi với trao lại những cái gọi là văn bản hiện vật đó cho những cái gia đình đó. Những cái người mà chúng tôi không có cái duyên được gặp đó thì chúng tôi trao lại cho những cái tổ chức ở Việt Nam để họ tiếp tục từ đó đại diện cho chúng tôi và cố gắng tìm và trao lại cho những cái gia đình đó ở Việt Nam. Thưa anh, thì năm ngoái trong cái sự tổ chức đó thì chúng tôi cũng có cái sự hiện diện của những cái đại diện của Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tham dự để chứng kiến cái buổi lễ đó. Thì năm nay chúng tôi cũng mong sẽ tiếp tục hợp tác với những cái tổ chức ở bên Việt Nam như vậy, với cái lòng thành là mang lại cái sự an ủi cho những cái người đã phải chịu đựng nhiều cái sự mất mát qua cái cuộc chiến vừa rồi, thưa anh.
Thế còn về phía trung tâm và dự án đấy, không biết là trung tâm và dự án cũng có muốn là nhân cái dịp đó đấy, có thể là có những đề nghị với phía Việt Nam hợp tác theo chiều ngược lại, tức là có thể làm những cái gì đó đấy, chẳng hạn cung cấp tư liệu hay là hợp tác nghiên cứu thế nào đó đấy, để mà giúp cho cái công việc của trung tâm và dự án được tốt hơn về mặt khoa học ạ.
Vâng, thưa anh, thì trung tâm của Thái cùng với bên phía bên chính phủ Hoa Kỳ cũng giống như chính phủ Việt Nam trong những cái năm vừa qua cũng có những cái sự hợp tác và cũng có những cái sự liên lạc tương đối chặt chẽ, trao đổi hàng vài tháng để trao đổi thông tin về cái mặt mà nghiên cứu để làm sao tìm những cái thông tin cần thiết để giúp cho phía bên nhà nước Việt Nam tìm hài cốt của những cái người lính Việt Nam, lính cộng sản mà mất tích trong cuộc chiến. Tuy nhiên thì cái trung tâm của chúng tôi thì cũng có một cái dự án khác, là cái dự án nghiên cứu để tạo ra cái cơ sở dữ liệu cần thiết để giúp cho những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa mà mất tích trong cuộc chiến, mà chúng tôi cũng biết là con số nó không nhỏ, và con số đó thì cho đến hiện nay nhiều gia đình họ vẫn còn phân vân là không biết cái hài cốt của người thân của họ đang ở đâu, và họ cũng không có cái cách nào, không có cái sự hỗ trợ nào từ một cái chính phủ nào hay từ những cái tổ chức nào ở Việt Nam hay ở trên thế giới để hỗ trợ họ trong cái việc tìm kiếm hài cốt đó. Thì chúng tôi là một cái trung tâm nghiên cứu ở một cái trường đại học, thì chúng tôi cũng mở ra một cái dự án đó để hầu giúp cho cái việc nghiên cứu lập ra những cái cơ sở dữ liệu cần thiết để bắt đầu trong cái nỗ lực hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ và đặc biệt hợp tác với cái chính phủ Việt Nam. Và chúng tôi mong qua những cái nỗ lực này, chính phủ Việt Nam thấy được cái lòng thành của chúng tôi là một cái trung tâm nghiên cứu, cá nhân tôi là một cái người nghiên cứu, thì chính phủ Việt Nam hợp tác với chúng tôi trong cái việc là trao đổi thẳng thắn, giúp nhau trong cái việc là tìm hài cốt của tất cả những cái người tham gia trong cuộc chiến mà vẫn còn mất, để chúng ta hàn gắn lại những cái nỗi đau của cuộc chiến. Theo Thái thì qua những cái việc mà chúng ta có thể bước sang những cái trang sử để hàn gắn lại những cái đau thương của xảy ra do bởi cái cuộc chiến, thì chúng ta từ đó mới hóa giải được những khúc mắc giữa nhau, giữa những cái đôi bên, để từ đó mang lại những cái sự gọi là hòa hợp, hòa giải mang cái tính chất mà đúng nghĩa của nó, thưa anh.
Vâng, dường như là nơi mà ông đang nghiên cứu và làm việc đấy cũng có một dự án tổ chức một cái triển lãm các cái hình ảnh để phản ánh cái sự kiện biến cố 30 tháng 4 năm 1975 phải không ạ? Thì nếu đúng là như thế đấy, tiến sĩ có thể vui lòng chia sẻ cho biết cách tổng quan đấy về cái dự án đó và những cái chi tiết nào mà ông thấy là công chúng cần quan tâm này và công chúng như cộng đồng có thể tham dự tham gia như thế nào?
Thưa anh, thì từ trong năm nay, năm 2024 đó, thì cái trung tâm của Thái, Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ tại Học Texas Tech sẽ hỗ trợ cho cái viện bảo tàng di sản người Việt ở cái vùng quận Cam, Nam Cali, là một trong những cái bảo tàng duy nhất ở Hoa Kỳ, với cái nỗ lực là gìn giữ hiện vật lịch sử, cũng giống như gìn giữ những cái câu chuyện lịch sử để cho những cái thế hệ mai sau. Thì chúng tôi sẽ năm nay sẽ cố gắng hợp tác với cái viện bảo tàng này trong hai cái dự án lớn. Thứ nhất là cái dự án liên quan tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, thứ hai là cái dự án vào tháng 8 này, tức là cái dự án về cái chương trình cải cách ruộng đất ở miền Bắc và cái di cư năm 1954. Nhưng với cái câu hỏi của anh thì Thái xin chú trọng vào cái triển lãm hình ảnh mang tính cách liên quan tới cái sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Thì thưa quý vị, với cái sự kiện năm 1975 sắp đến đây á, thì trong cái cương vị của một cái người nghiên cứu và một cái trung tâm nghiên cứu cũng giống như một cái viện bảo tàng muốn duy trì cái lịch sử, gìn giữ lịch sử để cho thế hệ mai sau hiểu rõ thêm về lịch sử, về các cái sự kiện lịch sử và cái ảnh hưởng của nó, đặc biệt là ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị trên khắp nơi trên thế giới và đặc biệt là ở Hoa Kỳ và những người tị nạn ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đó, có thể tham gia vào cái dự án này với những cái hình ảnh mà quý vị nó gây đến những cái cảm nghĩ liên quan tới ngày 30 tháng 4 hay những cái hậu quả sau 30 tháng 4 như là tại cải tạo, kinh tế mới, vượt biên, vượt biển, hay là đời sống tị nạn ở hải ngoại, hay là những cái quan hệ giữa những cái thế hệ lớn và thế hệ trẻ ở nước ngoài như thế nào. Thì cái phương cách mà chúng tôi làm đó là quý vị ở từ khắp nơi có thể tham gia bằng cách là quý vị nếu có được những cái tấm hình nào đó mà nó mang cái tính chất ảnh hưởng và đến quý vị, mà quý vị thấy là nó cần được chia sẻ cho được nhiều người được thấy và được 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 học hiểu thêm từ những cái bức hình đó, thì quý vị có thể gửi những cái bức hình đó đến cho chúng tôi với một cái tựa đề, cái tựa cho cái hình đó một cái tên, và cùng với một cái hình đó đó thì quý vị có thể viết khoảng chừng 4 cho đến 5 câu nói cái cảm nghĩ của quý vị về cái hình đó. Thì quý vị gửi cho chúng tôi, thì vào cái dịp 30 tháng 4 thì chúng tôi sẽ có một cái cuộc trưng bày những cái triển lãm, những cái hình ảnh đó ở cái viện bảo tàng để chia sẻ cho nhiều người, họ có thể đến và từ cái việc họ có thể xem những hình ảnh đó, có thể xem được những cái cảm nghĩ của quý vị về cái hình ảnh đó. Thì qua cái hình thức đó, nhiều người có thể được học hỏi nhau hơn về những cái sự kiện lịch sử có ảnh hưởng tới con người Việt Nam chung. Thưa anh, thì qua một cái điển hình đi, thì thấy có thể nói là giống như là trong một số những cái hình mà quý vị khán giả từ xa đã gửi đến, như là hôm qua có một bác từ xa gửi một cái hình đến từ cái trại tị nạn ở cái năm 1993, khi những cái trại tị nạn bị đóng cửa. Thì đây là một cái hình của những cái người ở trại tị nạn, họ ngồi chung với nhau lại tuyệt thực trong vòng cả tuần lễ để chống lại cái lệnh gọi là đóng cửa những cái trại tị nạn đó. Thì những cái hình đó là những cái hình mà hầu như cái thế hệ của Thái và cái thế hệ trẻ hơn được không có cái cơ hội được biết. Nhưng qua cái hình ảnh đó và qua những cái thông tin mà quý vị đó chia sẻ trong cái về cái hình đó, thì nó lại gợi cho những cái giới trẻ mà khi họ đến họ xem những bức hình đó thì họ lại thấy cái ý nghĩa, cái lịch sử, và họ có thể khởi dậy trong họ những sự tìm tòi, những sự tò mò muốn tìm hiểu về cái sự kiện lịch sử nó ảnh hưởng tới gia đình của họ, tới ông bà cha chú và tới người Việt nói chung. Thưa anh,
về cái ngày giờ rồi địa điểm mà cái dự án triển lãm sẽ được tổ chức thì nó sẽ như thế nào, và thứ hai nữa là với những người mà ở xa không đến được, hay là những người vì lý do tuổi tác không đến được vân vân đấy, không biết là ban tổ chức có một cách nào để cho họ chẳng hạn như tiếp cận và có thể tham khảo qua mạng được hay không, nếu có thì ở đâu và như thế nào ạ, thưa tiến sĩ?
Thưa anh, thì cái triển lãm này nó không có giới hạn ở cái địa điểm triển lãm. Chúng tôi sẽ có một cái địa điểm triển lãm ở Nam Cali, Orange County, nơi viện bảo tàng của di sản Việt Nam, tọa lạc tại 13962 đường Seaboard Circle, Garden Grove. Tuy nhiên đó, thì chúng tôi ngoài cái việc triển lãm ở cái nơi đó thì chúng tôi cũng đưa những cái hình ảnh quý vị lên trên một cái trang triển lãm trên cái website của viện bảo tàng. Chúng tôi sẽ tạo ra một cái trang triển lãm. Qua hình thức đó thì chúng tôi sẽ đưa những cái hình ảnh quý vị gửi cho chúng tôi lên trên cái trang đó, để quý vị từ xa khắp nơi trên thế giới đều có thể cập nhật vào trong đó, và từ trong đó có thể xem những hình ảnh đó cùng với những cái thông tin mà quý vị chia sẻ với chúng tôi. Thì qua đó thì quý vị dù ở xa không có thể đến được thì quý vị cũng có thể cùng chia sẻ với mọi người. Thì cái triển lãm này nó sẽ chúng tôi đang thu thập hình ảnh, và chúng tôi mong sẽ tổ chức cái triển lãm này vào ngày 14 tháng 4 tới, sẽ có một cái ngày gọi là khánh thành để cái triển lãm này. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi tiếp tục giữ cái triển lãm này từ tháng 4 mãi cho đến tháng 8, thưa anh, trong cái thời gian 4 tháng thì chúng tôi sẽ mở cửa viện bảo tàng để quý vị có thể đến tham dự, và cũng giống như mở cái trang web để quý vị có thể lên tham khảo những cái triển lãm này trong cái thời gian 8 tháng đó, 4 tháng đó. Thì cái cách mà quý vị có thể tham gia đó, thì quý vị có thể gửi hình ảnh của quý vị, tranh ảnh hay hình vẽ hay hình hình ghép, tất cả những cái nội những cái thể loại đó thì quý vị có thể gửi về trực tiếp cho Viện Bảo tàng Di sản Người Việt tại cái địa chỉ là PO Box 27372, PO Box 27372, thành phố Santa Ana, Cali 92799, Cali 92799. Hay cách phương cách khác mà quý vị cũng có thể gửi cho chúng tôi là quý vị có thể scan lại cái hình hay chụp lại cái hình đó và gửi cho email cho chúng tôi trực tiếp tại cái địa chỉ email là info@vietnamesemuseum.org, info@vietnamesemuseum.org. Hay cái phương cách khác thì quý vị cũng có thể gửi đến cái địa chỉ email, nó dễ hơn là địa chỉ di sản chiến tranh việt nam@gmail.com, di sản chiến tranh việt nam@gmail.com. thì quý vị có thể gửi đến 2 đến 3 cái hình quý vị có thể gửi đến để cho chúng tôi có thể soạn ra, rồi từ đó triển lãm để chia sẻ cùng nhiều thế hệ khác nhau, nhiều người mà họ không có cái cơ hội để trải qua những cái trải nghiệm của quý vị, thì họ có cái cơ hội được được học hiểu từ những cái trải nghiệm riêng của quý vị, thưa anh Quốc Phương.
Vâng, ban tổ chức của dự án đấy có dự kiến được trước ấy, những cái kết quả cũng như là những cái tác động đấy của cái dự án này nó có thể như thế nào và cái ý nghĩa của nó ra sao ạ?
Vâng, với cái mục đích của một cái dự án này thì chúng tôi không chỉ dừng ở cái năm nay, mà nó là một cái dự án mà chúng tôi mong rằng sẽ tiếp tục trong hàng mỗi năm, để tiếp tục qua cái hình thức này thì chúng tôi có thể thu thập được nhiều cái hiện vật lịch sử mang cái tính chất lịch sử đang nằm trong tay của các quý vị qua cái sự chia sẻ của quý vị đó. Tuy nhiên khi mà quý vị nộp vào những cái hình ảnh này, nếu quý vị muốn nhận lại những hình ảnh này thì chúng tôi cũng gửi lại những hình ảnh này cho quý vị. Nhưng cái mục đích là qua cái việc quý vị chia sẻ những cái hình ảnh này với chúng tôi, và chúng tôi là một cái trung tâm lưu trữ cũng giống như một cái viện bảo tàng, thì chúng tôi sẽ gìn giữ những cái hình ảnh này cho những cái thế hệ sau qua những cái hình thức ở cái viện bảo tàng, ở cái trung tâm lưu trữ, và qua cái hình thức online, những cái website của chúng tôi, để phổ biến nó rộng rãi cho tất cả mọi người ở khắp nơi trên thế giới, không chỉ là người Việt Nam, đặc biệt là những người ở Việt Nam có cái cơ hội nhìn vào những cái bức ảnh này, qua những cái bức ảnh và những cái thông tin đi kèm với những cái bức ảnh này, giống như hồi nãy thấy nói, thì nó sẽ tạo cơ hội cho các bạn, đặc biệt là những cái bạn mà không có cái cơ hội biết về những cái sự kiện nó xảy ra sau thời năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975, hay sau đó, để các bạn đó có cái cơ hội tò mò hiểu thêm và học hỏi thêm về những cái sự kiện. Thưa anh, Thái kể một cái câu chuyện là khi xưa mà Thái có cái cơ hội được giảng dạy ở trường Đại học Xã hội và Nhân văn ở Hà Nội cách đây cũng chừng 15 năm. Thì khi đó thầy dạy một cái lớp, được mời để dạy một cái lớp về về người Việt vượt biên, trên vượt biển đó. Thì thầy hỏi học sinh ở trong cái lớp đó, đa số là học sinh năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba ở trường đại học đó, thì các bạn có biết cái chữ là boat people, là người thuyền nhân là gì không? Thì đa số các bạn ở Hà Nội vào trong thời gian đó đều không biết thuyền nhân là cái ý nghĩa nó là gì, và đa phần là nói là thuyền nhân là các người ngư nhân ở ngoài cái vịnh Hạ Long, phải không? Thì họ có một cái suy nghĩ rất là khác thường và rất là, vì họ không có hiểu là nó có một cái giai đoạn lịch sử mà nhiều người Việt Nam phải bỏ nước ra đi trên cái đường biển, và rất là nhiều người phải ở những cái trường trại tị nạn, rất là nhiều người phải hy sinh tính mạng của họ ở trên biển để rồi có một vài người trong gia đình sống sót để ra để định cư ở nước ngoài, ở Úc, ở Mỹ, ở Canada, v.v. Thì với những cái hình ảnh của những cái trại tị nạn, hình ảnh của những cái chiếc thuyền mà người ta đi vượt biên, hình ảnh của các cái tuyệt thực, nó mới cho được các bạn ở Hoa Kỳ, ở Úc, ở Canada và đặc biệt là ở Việt Nam cái cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử, về ông cha mình, về bà con của mình, về giống nòi của mình, thưa anh.
Đối với cá nhân tiến sĩ đấy, thì những cái hình ảnh nào mà làm cho ông nghĩ nhiều về cái sự kiện 30 tháng 4, cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 đó đấy, cũng như là về cái hậu hệ quả của nó, thưa tiến sĩ?
Thưa anh, thì cũng giống như anh biết rồi, về trong tất cả những cái khi chúng ta học sử hoặc là bất cứ một cái vấn đề gì, hình ảnh nó luôn luôn là cái mà nó gây cái ấn tượng mạnh nhất đối với con người. Khi chúng ta nhắc tới cái hình ảnh của chiến tranh Việt Nam thì đa phần chúng ta ai cũng biết cái hình ảnh của một cô gái napalm, tức là cô gái mà chạy mà tất cả thân thể của cô bị cháy bởi chất napalm, hay hình ảnh của tướng Loan xử tử một cái người Việt cộng ở trên đường Sài Gòn, hay những cái hình ảnh của Tết Mậu Thân, vân vân. Tuy nhiên đối với Thái thì cái hình ảnh, một trong những cái hình ảnh mà nó gây cái cảm nghĩ nhiều đối với Thái là cái hình ảnh mà khi Thái là còn bé, khi mới sang Hoa Kỳ, trong cái thủ tục mà sang Hoa Kỳ đó, ở cái tuổi mà 8 tuổi đó, thì trên cái thủ tục định cư ở Hoa Kỳ đó thì họ phải chụp những cái hình để làm những cái giấy tờ, giống như là giấy tờ green card, tức là thẻ xanh, vân vân. Thì họ bắt Thái phải đứng cầm một cái biển hiệu. Ở trên cái biển hiệu đó thì bây giờ Thái có cái hình đó, và cái hình đó thì nó có cái con số gì đó, nó có cái tên gì đó, nó có những cái chữ gì đó, và nó có những cái số gì đó, mà cho đến bây giờ một cái người giống như Thái, mỗi lần mà Thái nhìn tới đó, Thái chặn lòng, và Thái không có hiểu được là những cái con số đó nó mang cái ý nghĩa gì, và nó lại tạo cho mình một cái suy nghĩ là cái sự việc gì xảy ra đối với một cái dân tộc, một cái đất nước, cái cuộc chiến nó tàn khốc tới cái mức không phải chỉ vì nó tàn khốc rồi nó chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, mà sau đó nó còn bao nhiêu cái hệ quả để rồi nó đưa đẩy hàng bao nhiêu người phải bỏ nước ra đi. Trong đó có cái thân phận của một cái cậu bé, tức là Thái, vào trong cái thời gian đó hầu như là sinh sau cuộc chiến, không biết gì cuộc chiến, nhưng cũng bị cái ảnh hưởng của cuộc chiến đó nó đưa đẩy để rồi bây giờ hiện tại đứng để chụp cái hình đó, để rồi bây giờ hiện tại mang cái cương vị của một người Mỹ gốc Việt ở trên một cái đất Mỹ, chứ không phải là một người Việt đang sống ở nơi quê đất quê nhà của mình, nơi mà mình được sinh ra. Thì thưa anh, đó là cái thân phận của con người, cái hình ảnh đó nó gợi lại cho mình, cho cá nhân Thái, những cái sự suy nghĩ đó về không phải chỉ là cá nhân mình, mà về thời cuộc, về lịch sử, về ngày 30 tháng 4 năm 1975, thưa anh.
Vâng, phải chăng vì những cái yếu tố đó, và có thể là không chỉ riêng yếu tố đó, như là tiến sĩ vừa chia sẻ, người ta nói là có rất nhiều các ngành nghề, nhiều lĩnh vực khoa học để lựa chọn, nhưng mà ông đã lựa chọn cái lĩnh vực mà ông nghiên cứu rồi theo đuổi đến bây giờ, kể cả là không chỉ dừng ở đó mà nó còn mở sang cả cái hoạt động mang tính chất là cộng đồng, xã hội và chuyên môn khác, đúng không ạ?
Vâng, thưa anh, thì đôi khi thường là chúng ta chọn cái ngành nghề nó thường liên quan tới những cái gì mà nó ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Thì đối với Thái thì là một cái quá khứ là một một cái hiện tại của một người tị nạn sống ở, ở Hoa Kỳ với một cái dân phận là một người Mỹ gốc Việt, thì luôn luôn một cái câu hỏi mà nó luôn luôn theo theo mình suốt cả đời là mình là ai, tôi là ai, và tại sao tôi có tôi hiện diện ở đây. Thì với cái câu hỏi đó từ nhỏ cho đến lớn đó, nó đặt ra cái với những cái câu hỏi đó thì nó đặt ra cái nhiệm vụ là mình phải tìm cái sự sáng tỏ, mình phải tìm ra cái câu hỏi, câu trả lời cho những cái câu hỏi đó để hiểu rõ mình là ai. Thì cũng thông qua đó thì nó đưa đẩy Thái đến cái việc là nghiên cứu lịch sử Việt Nam. Nghiên cứu lịch sử Việt Nam này không với cái mục đích là để nói hoài về cái, những cái sự khúc mắc mà mang đến cái sự hận thù, cái sự chết chóc. Nghiên cứu lịch sử để chúng ta làm rõ lịch sử, để chúng ta hiểu rõ thêm về những cái khía cạnh mà ít được bàn tới hay là bị dèm pha và bị đẩy qua một bên, để hiểu rõ hơn về cái những cái ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chúng ta, của chính chúng ta và của người Việt Nam nói chung. Và qua đó thì Thái lại hiểu được một cái điều là bởi những cái gì mà con người Việt Nam đã từng phải trải qua trong thế kỷ 20 và cho đến bây giờ, nhiều người bây giờ cả 4 triệu người phải ở nước ngoài, thì với những cái điều đó và bao nhiêu người Việt Nam ở trong nước vẫn còn trong những cái sự khổ cực đó, thì trong cái cương vị của mình có thể làm được những cái gì để mang lại cái điều tốt nhất, cái sự an ủi nhất đến đối với những cái người Việt Nam nói chung. Thì chính vì vậy từ đó mà Thái tham gia vào trong các hoạt động mang cái tính chất xã hội, để hỗ trợ trong những cái việc giống như hồi nãy Thái đã nói, trong cái việc tìm hài cốt lại cho tất cả những bên liên quan tới cuộc chiến mà vẫn còn mất, để mang lại cái sự an ủi cho những cái người thân, đem trao trả lại những cái kỷ vật, những cái hiện vật lịch sử, những cái lá thư đó để cho những cái người con, những cái người vợ họ được thấy cái chữ viết của người cha của mình lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, để rồi giữa họ với người cha đó có được cái sự an ủi, có được sự gần gũi với nhau mà họ đã mất từ khi họ được sinh ra. Và những cái công tác công việc như là cái công việc gìn giữ lịch sử để cho những cái thế hệ mai sau, tức là thế hệ của con của Thái, của cháu của Thái, họ có cái cơ hội được biết là cha mẹ mình, ông bà mình đến từ đâu và vì sao họ đang định cư ở nước Mỹ và vì sao họ có cái tên mà họ có. Thưa anh, trong những cái cuộc mà ngồi ăn cơm với con của Thái thì tự nhiên cái đứa con của Thái 10 tuổi nó hỏi là Daddy, tại sao con lại ở Mỹ? Tại sao con là người Việt Nam mà tại là sao con lại ở Mỹ? Thì đến cái khi con cháu của chúng ta đã đặt lại những cái câu hỏi đó thì chúng ta phải có cách để trả lời cho chúng hiểu. Nhưng mà để cho chúng hiểu thì chúng ta phải gìn giữ lại lịch sử, phải trao đổi lịch sử với các em. Còn nếu chúng ta không gìn giữ, không trao đổi lịch sử với các em, không có chia sẻ với các em, thì chúng ta khó có thể trách được tại sao các em không hiểu về những cái sự việc nó xảy ra với chúng ta. Thưa anh.
49 năm. Gần 50 năm rồi, mỗi một năm thì dường như là cộng đồng người Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có những cái hình thức khác nhau, cách thức khác nhau mà có thể đánh dấu rồi thì nhắc đến cái sự kiện cái biến cố 30 tháng 4. Qua con mắt của ông đấy thì cái việc nhắc đến ấy, việc đánh dấu ấy có cái ý nghĩa như thế nào? Thương.
Thưa anh đọc một cái câu hỏi nó rất là khó trả lời. Khó trả lời là hầu như là mỗi năm khi đến cái sự kiện mà 30 tháng 4 kỷ niệm năm thứ 47, 48, 49, rồi năm sau thì sẽ kỷ niệm năm thứ 50, thì chúng ta hầu như năm nào chúng ta cũng đặt lại những cái câu hỏi đó, đúng không anh ạ? Nhưng mà với những cái câu hỏi đó thì mỗi lần mà Thái tự đặt những câu hỏi đó cho mình thì Thái mới hiểu ra một cái điều là tại sao chúng ta phải luôn phải đặt ra cái câu hỏi đó. Có lẽ là tại vì chúng ta cho đến nay dù là 47, 48, 49 và 50 năm vì chúng ta vẫn còn tiếp tục đặt những câu hỏi đó tại vì chúng ta còn chưa giải quyết được những cái vấn đề liên quan tới cái sự kiện đó. Thưa anh, những cái vấn đề mang cái tính khúc mắc giữa con người Việt Nam với nhau, giữa thế hệ mà lãnh đạo Việt Nam hiện tại với những cái người Việt nói chung trên khắp thế giới, trong và ngoài nước, giữa những cái vấn đề như là hài cốt của những cái người mất tích của bên phía bên cộng sản cũng giống như những cái người phía bên Việt Nam Cộng Hòa, khi nhắc tới những cái sự kiện này đó thì hầu như là phía bên nhà nước hay dùng cái từ gọi là hòa hợp, hòa giải, nhưng hầu như lại không có những cái bước tiến đến với nhau để làm sao có được cái thực chất, có được cái hòa hợp, hòa giải đó. Thì theo Thái đó, mỗi lần nghĩ tới những cái sự kiện này thì Thái, theo Thái nghĩ đó, khi chúng ta không có những cái nỗ lực mang cái tính cách để làm sao hóa giải được những cái khúc mắc giữa nhau gây lên bởi cái cuộc chiến và gây lên bởi những cái chính sách sau cuộc chiến, thì khi chúng ta không có hóa giải được những cái khúc mắc đó thì khó để có khi nào mà chúng ta có thể hòa hợp hoặc là hòa giải được với nhau. Mà khi chúng ta không có thể hòa hợp, hòa giải được với nhau thì người Việt với nhau không có thể đến lại với nhau để cấu tạo lại, trở thành một cái nguồn lực lớn mạnh để giúp cho một cái đất nước Việt Nam phát triển trên cái đà phát triển tốt, thưa anh.
Vâng, và cũng có ý kiến nói rằng là nhắc đến những cái sự kiện lịch sử như vậy, những biến cố lịch sử như vậy ấy, thì không phải là khơi dậy một cái gì đó mà nó có thể là mang tính chất là không được hoàn toàn tích cực lắm, thế nhưng mà nó có thể là hướng tới những cái khác mà nó tích cực hơn, đúng không ạ? Mở ra những cái hướng nhìn được khách quan, hữu ích hơn. Thì không biết là ông có suy nghĩ và chia sẻ về cái điều đó ạ?
Vâng, anh nói rất là đúng với cái câu hỏi đó, là riêng với cá nhân Thái là một cái người nghiên cứu lịch sử, một cái người khi lên những cái diễn đàn như vậy và nhiều cái diễn đàn khác, khi nói về lịch sử thì Thái không có đứng và không có cố nói về từ cái khía cạnh để gây lên cái sự hận thù. Khi nói về lịch sử, khi nói về cải cách ruộng đất, khi nói về di cư 54, khi nói về 30 tháng 4 năm 1975, nó không có phải là để gây lên cái sự hận thù. Tuy nhiên lịch sử nó đã xảy ra và nó là cái bài học cho chúng ta. Nó luôn là cái bài học mà tất cả những cái nhà lãnh đạo trên thế giới đều phải học. Học để chúng ta tránh đi những cái việc mà chúng ta cần phải tránh. Học để chúng ta thấy được những cái điều tốt mà chúng ta cần phải tiếp tục làm và làm tốt hơn. Thì với trong cái cương vị đó, trong những cái nỗ lực đó, trong một cái nỗ lực của một cái nhà nghiên cứu, một cái người làm sử, thì Thái luôn đứng từ cái cạnh là khi nói về lịch sử thì chúng ta phải nhìn nhận rõ cái sự kiện để làm sao làm tốt hơn cho tương lai và cho thế hệ tương lai. Đó luôn luôn là cái ý muốn và cái mục tiêu lớn nhất của Thái là một cái người nghiên cứu, để khi chúng ta học về cái sự kiện của những cái gọi là như là tù cải tạo đi, thì chúng ta mới đặt ra cái vấn đề là liệu có một cái sự kiện xảy ra như vậy đó, thì tương lai chúng ta có lặp lại cái bài học là đưa những cái người mà chúng ta xem là đối lập đó vào trong các cái tù cải tạo trong thời gian 5 năm, 6 năm, 10 năm hay không, để rồi gây thêm những cái sự gọi là chia rẽ giữa nhau, hay chúng ta có những cái chính sách mang cái tính cách đoàn kết hơn và kêu gọi cái sự hợp tác hơn sau khi những cái tiếng súng nó ngưng lại. Thưa anh, học lịch sử, nghiên cứu lịch sử để không phải gây lại cái sự hận thù, mà để chúng ta tìm được cái giải pháp để đến gần với nhau hơn, để hiểu, thông hiểu nhau hơn và để giúp nhau hơn, để mang lại những cái sự an ủi cho nhau và giúp cho con người với nhau và xã hội và đất nước Việt Nam phát triển tốt hơn, thưa anh.
Vâng, thế tới đây chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt và Quốc Phương xin được cảm ơn tiến sĩ Alex Thái Võ, nhà nghiên cứu lịch sử từ Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ, đã nhận lời tham gia và đóng góp chia sẻ với chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt xa gần đã quan tâm theo dõi podcast này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình câu chuyện cuối tuần sau.
Vâng, xin cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn quý vị khán thính giả của đài Voice of America đã có thời gian lắng nghe những cái sự chia sẻ của Thái, và mong cái sự hưởng ứng của quý vị và thông hiểu của quý vị. Cảm ơn anh.